Đây là giờ thiền tọa, giây phút đưa tâm trở về với thân, không để nó suy nghĩ lung tung nữa, cắt đứt với quá khứ và tương lai, dồn hết tâm ý đưa về thân đang có mặt trong giờ phút của hiện tại. Hãy chú ý tới hơi thở ngay lập tức, không phân vân, không do dự. Qua sự phòng xẹp tự nhiên của bụng và hơi thở vào ra bằng đường mũi, chúng ta chọn bất cứ nơi nào cũng được. Đây là bài tập không có sự hướng dẫn, đại chúng hãy tự thực tập như là mình đang thực tập ở nhà, vận dụng tất cả những gì mình đã ghi nhớ được trong buổi sáng để thực tập bài thiền tọa này. Và nhớ luôn luôn nhắm mắt lại, dù không có theo dõi hơi thở được thì cũng ngồi thư giãn thả lỏng, hoặc lắng nghe các âm thanh xung quanh và sau đó lại quay về với hơi thở để phát triển sự định tâm, khả năng chuyên chú liên tục. mà đại chúng hãy tự xả thiền. Chúng ta đang có mặt tại chùa Lâm Quang, huyện Bến Thủy, Cần Thơ. Đây là bài pháp thoại số 2 của khóa thiền tập nuôi dưỡng sự tỉnh thức và bình an. Đức Phật nói tâm an tức là tâm không có phiền não. Đại chúng đang có phiền não không? Hỏi mà không cần trả lời, chỉ để đại chúng kiểm tra lại thôi. Nếu giây phút này mình đang rất là thoải mái, dễ chịu, đang có mặt ở đây một cách trọn vẹn, không suy nghĩ, không lo lắng, không sầu muộn, nghĩa là mình đang có tâm an. Cái bình an nó thuộc về mình chứ không phải tùy thuộc vào ngoại cảnh. Nếu lúc đó mình giữ tâm ý thật là tốt, định trên đề mục nào đó như là hơi thở hay là bất cứ bộ phận nào đó trên cơ thể, hay là chú ý vào những cái lời giảng của sư, thì cái tiếng chuông điện thoại kia không có làm mình phiền. Mình phiền là vì mình phản ứng lại, mình muốn nó đừng xảy ra, tắt liền ngay lập tức, kiểu như vậy đó. Nhưng mà nó đã xảy ra rồi, tắt thì cũng phải từ từ mới tắt được chứ. Tiếng chuông điện thoại không phải là vấn đề, cách chúng ta phản ứng về tiếng chuông điện thoại mới là vấn đề. Nhưng mà báo một tin vui với quý vị là Đức Phật nói kể cả mình có phản ứng cũng không phải là vấn đề. Điều đó rất là tự nhiên. Mình là một con người mà chưa tu hay là ít tu vẫn còn tham sân si, cho nên vẫn còn phải phản ứng. Điều kỳ diệu của thiền tập Vipassana, dòng thiền mà sư đã hướng dẫn cho quý vị từ hồi sáng tới bây giờ, đó là chúng ta không có cố gắng để ép mình không có phiền não. Chúng ta chỉ cố gắng xây dựng chánh niệm, sự tỉnh thức thôi. Còn phiền não hay không phiền não không phải là vấn đề. Chà, cái này chắc mới nghe. Sư xin nhắc lại là phiền não không phải là vấn đề. Chấp luôn, cứ phiền não đi, cứ tham sân si đi. Nhưng mình đã có chánh niệm theo cùng, đã mời lên được năng lực chánh niệm rồi, thì năng lực chánh niệm sẽ xử lý phiền não, chứ chúng ta không cần phải xử lý phiền não. Chúng ta nghe trong các văn bản kinh điển, trong các bài sám tụng có câu là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Nhưng mà kỳ thực là chúng ta không có đoạn phiền não. Thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác nói là phiền não, đoạn trừ phiền não thì trùng tăng bệnh. Phiền não mà đem đi loại trừ thì bệnh chồng thêm bệnh, phiền não sẽ càng thêm phiền não. Thì bây giờ phải làm sao? Phương pháp giản dị của thiền tập nguyên thủy đó là không đoạn trừ phiền não, mà chỉ tạo sinh ra chánh niệm rồi để chánh niệm xử lý phiền não. Công việc của thiền sinh không phải là để đoạn trừ phiền não, tại vì không đoạn trừ hết được đâu. Chặt cái này thì nó mọc ra cái khác, tại vì mình không bao giờ chạm được gốc rễ của phiền não, mình chỉ thấy được cái ngọn của phiền não thôi. Và như vậy cả đời tu cũng không có đi tới đâu hết, là tại vì phiền não nó cứ mọc tua tủa. Công việc chúng ta không phải là đi chặt cái ngọn, công việc chúng ta đó là lần mò tìm về cái gốc của phiền não. mà phải để cho cái ngọn nó mọc ra thì mới thấy được cái gốc. Chứ chặt cái ngọn rồi thì biết đường đâu mà đi về tìm cái gốc. Cho nên hãy để phiền não sinh khởi tự nhiên. Lạ quá ha. Nhưng mình có chú ý và quan sát, mình có quay trở về, mình có mặt. Mỗi khi mình nổi giận, thay vì mình ép mình đừng giận, mình có tu mà sao mình giận được. Nhưng mà nó lỡ giận rồi giờ làm sao? Đỏ mặt tía tai, bừng bừng trong người rồi thì không có gì xấu hổ hết. Vì mình tu chưa giỏi, vì mình tu chưa đúng pháp, vì mình tu chưa tinh tiến, cho nên phiền não nó vẫn còn. Đức Phật dạy chúng ta có 4 bước để dọn dẹp phiền não, làm cho tâm bình an. Bước thứ nhất là hãy nhận diện tôi đang có phiền não. Ý thức là tôi đang có phiền não, biết tôi đang có phiền não, và thậm chí thấy rõ mặt mũi phiền não đó là gì. Là một cơn giận, giận rất lớn, rất giận dữ, giận vừa vừa, giận hơi hơi, giận ngấm ngầm, hơi bực bực, hơi khó chịu. Thấy hết, biết hết. Và xin quý vị nhớ cho rằng cái tâm sân á, nó rộng lớn lắm nha. Cái từ Hán Việt dịch chữ sân á, người Trung Hoa dịch chữ sân là không có hoàn toàn đúng. Trong cái tiếng gốc, tiếng Pali á, nó có nghĩa là dosa. Dosa có nghĩa là một phản ứng chống trả lại những gì chúng ta không thích, không hài lòng. Mình liếc mắt một cái nó cũng thuộc về dosa. Mình trừng trừng, mình im ỉm, mình liếc liếc, mình né qua một bên, mình không nhìn mặt, mình không nói không rằng, nhưng nó vẫn thuộc về tâm sân. Chứ không phải là mình nổi một cơn thịnh nộ rồi mới gọi là sân. Thành ra cái chữ sân gây một cái hiểu lầm, đó là phải lên thành một cái cơn cảm xúc điên tiết thì mới gọi là sân. Trong khi cái từ dosa có nghĩa rằng chỉ cần chúng ta phản ứng chống trả lại một cái điều gì đó mình không thích, không hài lòng thì đó đã là phiền não rồi. Tu tập là phải thấy hết toàn bộ dây mơ rễ má của phiền não, chứ đừng có đợi cơn sân lên rồi mới chăm sóc. Những cái phản ứng ngấm ngầm bên trong chút chút thôi, không hài lòng về thức ăn, không hài lòng về cái chỗ ngồi, không hài lòng về cái nhà vệ sinh, không hài lòng về cái bản đồng tu, đi tu gì mà hôi rình. Thí dụ vậy, hay ngồi thiền gì mà ngáp lên, ngáp xuống, hơi bực, hơi khó chịu. Phê bình, phán xét, nó đều thuộc về tâm sân hết, đều thuộc về đô sa hết. Phải nhìn thấy tất cả những cái đó. Đừng đánh giá thấp phiền não. Những phản ứng ngấm ngầm đều rút tỉa hết năng lượng của chúng ta, đều làm cho chúng ta trở nên bất an mà chúng ta không biết tại sao. Bên cạnh đô sa là lớp 3. Lớp 3 tiếng Trung Hoa dịch là tham. Thì cách dịch này cũng không hoàn toàn chính xác. Cái từ lớp 3 có nghĩa là chúng ta mong muốn mọi thứ xảy ra đúng với cái ý của mình. Nó rộng hơn rất nhiều so với cái từ lớp 3, so với cái từ tham. Tại vì tham á, nó gây một cái hiểu lầm là mình mong muốn có thêm nữa, tham lam. Nhưng mà tham lam chỉ là một phần của lớp 3 thôi. Bất cứ lúc nào chúng ta muốn một cái gì đó xảy ra đúng với ý của mình thì đều là bất an hết. Thử nghĩ đi, bây giờ là mình muốn ước gì cái thiền đường này có máy lạnh, mà hiện tại là không có máy lạnh, chỉ có máy quạt thôi. Mà ước gì mình ngồi ngay cái máy quạt. Tại sao mình không thông minh vào đây trước để chọn một cái nơi ngồi ngay cái máy quạt cho nó mát? Thì cái đó là phiền não, là bất an rồi. Nếu mà mình nhận diện ra được cái mong muốn đó không cần thiết, dư thừa, không hợp lý, buông xả được cái tâm mong cầu đó thì bình an sẽ trở về. Nó nhỏ như vậy đó. Những cái mong muốn nho nhỏ, nhỏ nhỏ nó cũng làm cho chúng ta bất an. Và một thiền sinh thực hành thiền nguyên thủy Vipassana thì lúc nào cũng quay vào bên trong nhiều hơn là hướng ra bên ngoài. Thậm chí trong khi hướng ra bên ngoài để giải quyết các vấn đề, để mưu sinh, để ứng phó, để tương tác, vẫn không quên quan sát cái gì đang xảy ra bên trong. Trong khi mình rửa chén, mình vừa chú ý những cái chén, nhưng mình cũng chú ý cái tâm phản ứng của mình khi mình rửa những cái chén đó. Vừa rửa chén vừa lầm bầm lưỡi bưởi, ăn mà không chịu rửa, bắt mình rửa. Thí dụ vậy. Mà mình là Phật tử, mình là thiền sinh mà mình không thấy tâm phản ứng đó thì rất là uổng. Đang nuôi phiền não, đang nuôi sự bất an mà không thấy. Kể cả khi mình vào nhà vệ sinh, một mình trong đó mà nó vẫn có thể bất an, phiền não vẫn rượt đuổi kịp, tâm mong cầu, tâm chống đối sẽ xuất hiện. Cho nên bước đầu tiên đó là nhận diện, nhận biết tôi đang có phiền não hay là tôi đang không có phiền não. Chứ không phải lúc nào mình cũng ép mình có phiền não ha. Không có phiền não, ghi nhận là không có phiền não và tiếp tục quan sát, tại vì một lát phiền não nó tới nữa. Thay vì mình hướng ra bên ngoài để lục lạo điện thoại, thay vì mình hướng ra bên ngoài để tìm người nói chuyện, thay vì mình hướng ra bên ngoài để mà nghĩ trời, nghĩ đất, thì thiền sinh lúc nào cũng quay vào bên trong quan sát tâm mình có phiền não hay là đang không có phiền não. Mình đang làm công việc này có phiền não hay là không có phiền não. Mình nói chuyện với người này nè, có phiền não hay là đang không có phiền não, hay là an hoặc là bất an. Biết, tôi biết tôi đang bất an, đó là một sự tỉnh thức. Chứ không phải là tu là có tâm an liền đâu. Tu mà có tâm an liền thì nó cũng chỉ là một trạng thái đi ngang qua thôi, không tồn tại vững bền. Tại vì mình chưa có nhiều công phu mà. Chừng nào mình có nhiều công phu để biến những cái bất an thành cái an thì cái an nó mới vững bền được. Còn cái an ngẫu nhiên mà đến, thường nó có những cái an từ bên ngoài đến. Thí dụ như là hoàn cảnh thuận lợi, mọi người dễ thương, lắng nghe mình, thuận theo ý của mình, thì mình an quá trời quá đất. Phải không? Cái an này là đến từ bên ngoài. Mà Đức Phật nói cái an nào mà đến từ bên ngoài á, thì nó không có lâu bền. Tại vì người kia rồi sẽ không nghe lời mình nữa, hoàn cảnh sẽ không còn xảy ra đúng với ý mình nữa, thì lúc đó có còn an nổi không? Không. Vậy thì bất an. Vậy thì từ hồi trước bây giờ, từ hồi trước tới giờ chúng ta đi tìm kiếm những cái an từ người khác. Người khác nói một câu êm ái là an, người khác thương mình là an, người khác làm theo ý của mình là an. Cố gắng dọn dẹp mọi thứ có thể kiểm soát được để an. Nhưng mà rõ ràng là cái an nó rất là bấp bênh. Bây giờ theo Phật, bước lên con đường tỉnh thức thì học tìm cái an đến từ bên trong. An đến từ bên trong là như thế nào? Đó là lúc nào cũng có sẵn một năng lực tỉnh thức, chánh niệm để chú ý, để quan sát, nhận biết cái gì xảy ra bên trong. Ngay khi mình quay vào bên trong á, là phiền não đã bắt đầu không dám có mặt rồi. Các vị tưởng tượng tâm mình nó cũng giống như là cái phòng khách vậy. Và khi mà mình vắng nhà đó, mình không có mặt trong phòng khách đó, thì kẻ lạ, kẻ xấu nó mới đột nhập vào được. Còn khi mình ngồi ở đó rồi đó, thì không có kẻ nào dám thò đầu ra. Khi tâm đã có mặt với thân, an trú vững chãi trong hiện tại, tâm thường trực quan sát, thì không có phiền não xuất hiện. Hoặc là khi phiền não xuất hiện là tâm phát hiện được ngay lập tức. Phải không? Vậy thì bước đầu tiên đó là nhận biết mình đang có phiền não hay không. Bây giờ đại chúng hãy nhận biết đi. Nhắm mắt lại thì dễ nhận biết hơn. Tôi đang nhìn vào bên trong để thấy mình đang dễ chịu hay là khó chịu. Có mong cầu gì không? Có chống đối điều gì không? Tâm đang sáng suốt hay là đang lờ đờ, chìm vào màn sương mù dày đặc? Xin cảm ơn đại chúng. Bước thứ hai, nếu như bước thứ một là nhận biết hay là nhận diện? Nhận diện là thấy cái mặt của nó rõ, biết rõ là mình đang có phiền não nào. Thì bước thứ hai đó là chấp nhận hay cho phép phiền não đó diễn ra một cách tự nhiên, tức là không đàn áp, không nhúng mũi vào can thiệp, không có làm tình làm tội cái phiền não của mình. Tại vì thường mình sống trong cái văn hóa Đông phương, văn hóa của sự đối phó và trình diễn, chúng ta sợ người khác biết mình có phiền não, giấu rất là kỹ. Rồi chúng ta cũng giấu với chính mình, cũng đối phó với chính mình, sợ mình là kẻ đang có phiền não thì xấu hổ lắm. Cho nên là mình áp đặt bản thân mình. Và có những cái phương pháp luyện tập gọi là tư duy tích cực á, là cố gắng nghĩ là mình đang không có phiền não, điều hướng tâm ý mình theo hướng tích cực. Thì đây không phải là cách của Đức Phật. Đức Phật khuyên chúng ta hãy ghi nhận trung thực cái gì đang xảy ra ở bên trong. Có một lần trong cái cuộc hành trình tu bụi 3 năm của tôi đó, thì tôi làm tình nguyện viên ở nhà một ông cụ người Mỹ 84 tuổi. Trước đó ông là một giáo sư dạy toán. Ông có hai người con. Một người con gái thì ông ở tiểu bang Oregon giáp với California ở miền Nam. Người con gái thì ở trên miền Bắc là Portland. Còn người con trai thì ở một tiểu bang khác. Và đôi khi cả tháng thì người con gái mới đi về nhà để nấu đồ ăn cho ông, rồi bỏ vào trong ngăn đá. Rồi mỗi ngày ông đem ra, ông hâm lại ông ăn, chứ ông không có tự nấu ăn được. Rồi người con trai thì nhiều tháng mới về thăm ông một lần. Ông sống một mình thui thủi. Vợ ông mất đó cách đó 4 năm. Và ông, tôi gọi ông là ông tên là Ork, thì tôi hay gọi là Mr. Ork. Và khi tôi tới làm tình nguyện viên thì ông thích lắm, giống như là nhà có thêm người ấm áp và xem mình như là con cháu vậy. Và tôi nhớ là khi tôi tới thì tôi có nấu ăn cho ông ăn thức ăn chay, ông rất là thích. Nhưng ông thích nhất là cái cảnh tôi đứng nấu ăn. Ông hay đứng tựa cửa, khoanh tay ông nhìn tôi nấu. Tôi hỏi ông làm gì vậy, sao lúc nào tôi nấu ăn ông cũng đứng đây? Thì ông O mới nói là tôi nhớ vợ tôi lắm, nhìn thầy tu mà nhớ vợ. Là tại vì cách đây 4 năm tôi không còn chứng kiến được cái cảnh này nữa. Cái phòng, cái căn bếp này 4 năm nay không có lửa, không có ai đứng đây nấu ăn cả. Tôi không biết nấu ăn, vợ tôi đã mất rồi. Tôi nhớ những buổi chiều đi làm về hay đi đâu về, tôi rất là thích bước vào cái gian phòng này đầy mùi thức ăn và nhìn những ngọn lửa ấm áp trên bếp lửa, rất là hạnh phúc. Và bây giờ là tôi không còn được cái hạnh phúc đó nữa. Nhưng thầy tới, tức là tôi nói với ông Ork là tôi tên thầy, để ông gọi mình là thầy luôn. Là tôi nói với ông là tôi sẽ cố gắng nấu đồ ăn chay và ông cũng phải ăn đồ ăn chay với tôi. Mặc dầu cũng rất là khó khăn để ăn thức ăn chay, nhưng mà vì ông cũng chiều tôi đó, và ông cũng muốn nhìn cái cảnh tôi đứng nấu ăn, cho nên là ông đồng ý ăn chay. Thì hai người sống chung với nhau vài tuần lễ, xem nhau như là hai cha con vậy. Buổi sáng sớm đầu khoảng 4 giờ sáng thì ông hay đốt bếp lò củi, ông thức dậy. Và tôi thì thức dậy ngồi thiền, nhưng mà thấy ở dưới có tiếng động tôi mới đi xuống. Thì thấy ông đang ngồi đốt bếp lò, và tôi ngồi tôi quan sát thì thấy ông đi vào trong cái phòng của vợ của mình á, cũng đốt bếp lò ở trong đó, giống như là bà vẫn còn ở trong đó. Và tôi đến thì tôi có nhìn ở trong căn phòng của bà, thấy đồ đạc mọi thứ của bà vẫn còn y nguyên như là bà vẫn còn sống ở đó vậy. Ông rất là thương bà. Thì có nhiều khi là ông ngồi trên cái ghế mà có thể lắc lư, cái ghế lắc được. Tôi thì ngồi trên ghế sofa, hai người nhìn vào ngọn lửa từ 4 giờ sáng cho tới 6 giờ sáng, không ai nói với nhau câu nào, nhưng mà rất là nuôi dưỡng, rất là hạnh phúc. Thì có một chuyện đó là ông bị lãng cái tay bên tay trái, mà tôi thì không biết hay ngồi bên trái. Thì tôi nói ông cứ hả, thì tôi phải lặp lại nhiều lần. Và có nhiều khi có những cái từ tiếng Anh mình phát âm không có rõ, không có chính xác, thì ông có ý chọc mình, ông nói hả để cho mình phải nói lại. Rồi tôi nói xong ông lại hả nữa, nhiều khi 5-7 lần, có khi mình thấy bực và bắt đầu có ý định trả thù. Đó là tôi nói với ông á, ông thử gọi tên tôi đi, Minh Niệm, gọi đi. Ông nói Minh Nam, Minh No. Ông nói Minh Nam, No. Ông phải tập tới khi nào ông nói được cái từ Minh Niệm thiệt là rõ đó, thì tôi mới bắt đầu nấu tiếp cơm chay cho ông ăn. Ác ghê chưa. Thế là buổi sáng hôm đó đó, tôi không thấy ông ra vườn. Thì tôi làm vườn xong tới vô nhà, tôi thấy ông ngồi trên bàn, ông nhìn ra cửa sổ, ngồi trên ghế nhìn cửa sổ, ông kêu Minh Niệm. Rồi tôi vô trong nhà, ông vô trong nhà vệ sinh mà tôi vẫn nghe cái tiếng Minh Niệm ở trong nhà vệ sinh đó. Tức là ông luyện làm sao ông gọi được cái tên Minh Niệm để ông có đồ ăn chay ông ăn. Và thì thật ra tôi cũng không đến nỗi ác, là tôi cũng nấu đồ ăn chay cho ông ăn, mặc dầu là ông gọi vẫn chưa có đúng. Và tôi cũng không đồng ý. Cho tới buổi tối tôi lên gác ngủ, 9 giờ rưỡi tôi nghe cái bước chân ai đi lên cái căn gác, ọp ẹp vậy nè. Và ông đi lên, ông chồm tới và nói thì thầm trong lỗ tai tôi là Minh Niệm, đúng chưa? Ông hỏi tôi vậy đó. Lúc đó tôi mới giật mình, nhận ra là định ác thật sự. Thấy rất là thương, rất là tội nghiệp. Và có một lần khác là trước khi tôi lên đường, tôi ở đó tới 3 tháng. Thì ở càng lâu tình cảm hai bên gắn chặt, và ông rất là muốn tôi ở lại. Và tôi nói không được, tại vì cái hành trình tôi là phải đi tiếp. Thì buổi chiều đó không nói không rằng gì hết, trong lúc tôi đi đốn củi trên rừng về đó, thì ông rủ tôi xách cái đèn pin đi theo ông. Mà lúc đó là gần 7 giờ tối rồi. Tôi nói có muốn gì thì sáng mai rồi đi. Ông nói là trưa mai tôi đã lên đường rời khỏi chỗ này rồi, thì không có thời gian, cho nên đi bây giờ đi. Tôi thì rất là mệt và rất là đói, cho nên là nói với ông là thôi để sáng đi. Nhưng mà ông vẫn quyết tâm đi, và ông xách cái đèn pin đi trước. Thì tôi cũng lẻo đẻo theo sau, nhưng mà đi trong cái tinh thần không có thoải mái, không có vui. Nhưng mà cứ đi sâu vào rừng. Một lúc ông đi rất là nhanh, là tôi bất giấu ông luôn, là bắt đầu nổi quạo, bắt đầu là khó chịu, và tôi định quay lại. Nhưng mà ông từ xa ông cứ gọi, ông gọi Minh Niệm, kêu rồi vang giữa rừng vậy đó. Cho nên tôi cũng cố gắng đi theo ông. Thì đi hết một vòng giáp khu rừng một tiếng đồng hồ, tới 8 giờ mới trở lại căn nhà. Thì tôi bắt đầu im lặng không nói chuyện, tức là có cuộc biểu tình ngầm. Không có gầm rú, không có la hét, không có cự cãi gì hết, im lặng. Giống như là một sự trừng phạt. Tại sao ông dám dắt tôi đi một tiếng đồng hồ để làm cái gì mà ông có nói? Tại sao mà không có cái giờ nào để mà dắt đi, sao mà nửa đêm nửa hôm mà dắt đi như thế này mà không biết để làm cái gì? Thì đơn giản là ông dắt tôi đi khắp các khu rừng, ông chỉ đất của ông nằm ở đâu, đất bên kia là của ai, chỗ nào giáp với chỗ nào, ông mua từ hồi nào, giá bao nhiêu, tôi không biết ông có ý gì nữa. Và sau cái bữa cơm xong đó, thì ông mới nắm hai tay tôi, ông nói ông muốn giao cái tài sản của ông lại cho tôi, 40 mẫu đất, 6 con ngựa và một căn nhà. nghe tới đó rồi thì rụng rời, rớt nước mắt, xấu hổ, hết dám cự cãi gì luôn. Và tôi có từ chối, tôi nói là tôi không có nhận được đâu. Tại vì trong cái thời gian tôi làm tình nguyện viên, tôi không có tiết lộ tôi là một thầy tu, để mọi người đối xử với mình bình thường nhất có thể. Rồi tôi chỉ nói là tôi cần được tự do, tôi không thể gìn giữ một cái gì hết, không thể ở lại lâu được, thì thỉnh thoảng tôi sẽ trở về ghé thăm ông. Cách đây hơn một năm thì tôi có quay lại chỗ đó để thăm ông. Thì khi tôi đi vào trong cái căn nhà của ông vẫn không đóng cửa như mọi lần, nhưng mà rất là ngạc nhiên, không biết tại sao trong phòng ông có rất nhiều bản thiết kế giống như là sắp sửa lại căn nhà đó. Và tôi chạy ra vườn thì thấy ông ngồi từ xa, tôi tỉnh lao tới ôm ông. Thì thật ra đó là đứa cháu trai của ông từ xa về. Và đứa cháu đó mới nói rằng là ông đã mất cách đây một năm rồi. Và đứa cháu đã về tiếp quản căn nhà đó. Và tôi ra về trong lòng rất là buồn. Mình không gặp lại người bạn xưa, một người rất là dễ thương, đã đối xử rất tử tế với mình. Và lúc đó mình đã chưa đủ tử tế với ông. Và cứ như vậy trong cuộc đời, chúng ta có những cái trải nghiệm, mà trong đó có những lúc mình làm trọn vẹn, có những lúc mình làm chưa có trọn vẹn. Có những lúc mình canh phòng được phiền não, nhưng mà có những lúc mình không đủ sức để canh phòng phiền não của mình. Nhưng mà hay may mắn thay là chúng ta tiếp xúc được với truyền thống thiền tập nguyên thủy Vipassana. Ở trong đó chúng ta không quá mặc cảm về những cái phiền não của mình. Ở đó chúng ta không có trách móc, không có phán xét bản thân mình tại sao như thế này, tại sao như thế kia. Trong thiền tập Vipassana, sự xấu hổ, dằn vặt, dày vò, phê phán, trách giận bản thân không có lợi ích gì cả. Và nó chỉ làm cho tình trạng trở nên tồi tệ, làm cho năng lượng chúng ta bị tiêu hao, và chúng ta mất tự tin vào bản thân mà không đủ sức để tu tiếp. Tại vì chúng ta nên nhớ rằng phiền não chỉ là một phần rất nhỏ trong con người của chúng ta, chứ không phải là tất cả. Thành ra mình không nên đồng nhất mình với những cái khuyết điểm, với những sai lầm, với những phiền não đã xảy ra. Tuy nhiên là mình sẽ học cách để mà chú ý, quan sát, chăm sóc thường trực phiền não của mình. Và tôi hoàn toàn chấp nhận cái trình độ mà mình đang có tại thời điểm đó, để rồi cố gắng làm tốt hơn trong giây phút hiện tại. Quý vị thấy đó, tu lâu như vậy mà đôi khi cũng không có nhận ra được phiền não của mình. Nó rất là tinh tế, nó rất là sâu sắc. Phải với một cái tâm tỉnh lắm, thường trực quay trở lại để kiểm tra tâm mình, thì mới biết là mình đang có phiền não hay không. Cái cách để biết mình có phiền não hay không đó, thì nhìn xem mình có vui vẻ thoải mái không, tâm mình có an không là biết mình đang có phiền não hay không. Tại vì khi mình có phiền não thì cái người mình nó căng thẳng, nó khó chịu, nó bất an lắm, nó không có hoan hỷ, nó không dễ chấp nhận một cái gì hết. Bước thứ hai là hãy học cách chấp nhận mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên của nó. Chúng ta đã sống một cái thời gian rất là dài, luôn thích kiểm soát mọi thứ theo ý của mình. Thì ở đây, trên con đường tu luyện, chúng ta học theo một lối mới, học cách lùi lại, quan sát, để cho mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Trừ một số trường hợp cần phải can thiệp gấp thôi, còn lại là không phải chuyện gì cũng nên nhúng mũi vào để can thiệp. Hãy học cách lùi lại, để cho đối tượng đó, hoàn cảnh đó diễn ra, để chúng ta hiểu thêm mà giúp đỡ một cách hợp lý. Chỉ khi nào chúng ta hiểu rõ phiền não căn nguyên gốc rễ thì chúng ta mới có thể dọn dẹp được phiền não. Vậy thì bước thứ nhất là nhận diện hay là nhận biết phiền não. Bước thứ hai đó là chấp nhận hay cho phép phiền não diễn ra. Bước thứ ba đó là thẩm nghiệm phiền não, tức là ngồi nhìn lại, xét lại tại sao mình có phiền não này. Tại sao mình lại nổi giận? Sao bữa trước không giận mà bữa nay giận? Cũng người này mà. Người này họ cũng vẫn cứ như vậy mà, họ đâu có gì thay đổi đâu, họ cũng khó chịu như vậy mà. Sao mà bữa trước họ nói mà mình không giận mà bữa nay mình lại giận? Hoặc là tại sao mình giận người này nhiều hơn là giận những người khác? Những người khác nói câu này sao mình không giận mà chính cái người này nói mà mình mới giận nè. Mà người này là người nào vậy? Ông xã mình, bà xã mình, con mình. Những người mà càng gần mình, càng thân mình thì dễ làm mình nổi giận. Không biết tại sao kỳ vậy. Chắc là những người gần mình cho họ nhiều ân tình quá, cho nên mình đòi hỏi họ cũng nhiều quá. Chỉ có người gần mình mới dám đòi hỏi họ đủ thứ trên đời, làm theo ý của mình. Chứ mình đố mình dám đòi hỏi người lạ bên ngoài phải không? Người lạ bên ngoài thì mình cũng chỉ đòi hỏi một vài điều hợp lý thôi. Mà họ có không đáp ứng thì mình cũng đâu có làm gì được họ. Nhưng mà đối với những người thân, mình nghĩ là an toàn hơn. Mình nghĩ là mình đã có rất nhiều ân tình với họ, cho nên mình tự cho mình cái quyền để đòi hỏi họ phải làm theo đúng với ý của mình. Vậy thì trong khi mình thấy mình đang có phiền não, thay vì như một người không tu là mình tìm cách để đáp trả lại, mình tìm cách để lý luận xem ai đúng ai sai, tìm cách để mà hướng tới cái người mình nghĩ là họ làm cho mình giận đó để giải quyết, thì một người có tu là dừng lại, quay vào bên trong để giải quyết cơn giận của mình, giải quyết phiền não của mình. Trong đó, ngoài việc nhận diện mình đang có phiền não, chấp nhận cho phiền não diễn ra, thì mình sẽ thẩm nghiệm phiền não của mình, đặt câu hỏi cái này từ đâu đến, do người kia quá khó chịu hay do tâm lý mình đang yếu đuối, mình cạn kiệt năng lượng, do mình đang không phòng hộ sáu căn đầy đủ, thiếu chánh niệm, thiếu sự tỉnh thức, hay là do hoàn cảnh quá bức ngặt. Mà nếu câu trả lời là từ bên trong đó đi ra, trách nhiệm thuộc về phía mình là câu trả lời đúng. Còn nếu mình thẩm nghiệm mình thấy hắn sai, lỗi tại hắn, mình không có lỗi gì cả, đó là câu trả lời sai. Là tại vì không ai có thể làm cho mình có phiền não được cả. Phiền não là ở bên trong, các vị nhớ không? Tham sân si là ở bên trong, còn người kia hoàn cảnh chỉ chọc cho nó nổi dậy thôi, chỉ kích hoạt vào cho nó nổi dậy thôi. Tại vì nếu mà mình dùng chánh niệm để mà phòng ngự tâm ý, một ngày nào đó mình tu định giỏi, tu niệm giỏi, mình quản chế tâm ý mình rất tốt, thì người kia chọc mấy mình cũng không nổi giận. Điều đó chứng tỏ là phiền não không phải đến từ bên ngoài. Nếu phiền não không phải đến từ người kia thì mình trả đũa làm gì, mình trừng phạt làm gì, mình đổ thừa làm gì, đâu có giải quyết được đâu. Mà càng cố gắng trừng phạt, đổ thừa thì phiền não càng lớn dậy. Kể cả thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác nói rằng mình quay về mình đoạn trừ cái cơn giận của mình thì cơn giận nó cũng lớn dậy nữa. Chỉ có cách chấp nhận mình đang có cơn giận và quay về chăm sóc. Tôi rất thích hình ảnh khi một đứa bé khóc, bà mẹ đang nấu ăn hay là đang may vá, làm một cái việc gì đó ở bên ngoài, nghe em bé khóc là bà mẹ lập tức dừng hết mọi công việc. Bà mẹ sẽ đi vào phòng để mà ẵm em bé lên. Khi em bé được mẹ ẵm lên đó, thì em bé sẽ bớt khóc, nhưng nó vẫn còn khóc, tại vì có thể cái tả nó chật, nó khát sữa, hay nó bị con kiến cắn gì đó. Thì bà mẹ mới bắt đầu nhìn sâu vào đứa bé để xem coi tại sao đứa bé khóc, để giúp đỡ. Thì bà mẹ đó chính là chánh niệm, và đứa bé đó chính là phiền não. Khi phiền não nó khóc rú rú ré ré lên thì bà mẹ chánh niệm ơi hãy quay về ngay lập tức. Ẩm em bé tức giận, ầu ơ dí dầu sao khóc vậy, sao nổi giận dữ vậy, người thân của mình mà tại sao đáp trả dữ vậy, để xem coi cái nguyên nhân gốc rễ nào khiến mình nổi giận. Ít nhất là mình tìm thấy được cái cơn giận phiền não là ở bên trong chứ không phải là ở bên ngoài. Cái này gọi là thẩm nghiệm phiền não, cái này gọi là nhìn lại. Nhưng mà đại chúng nên nhớ, trong sự thực tập của đạo Phật, trong thiền Vipassana, cái phần nhìn lại nó phải ít hơn là cái phần nhìn vào cái đang diễn ra. Quý vị nhớ ha, Đức Phật không khuyến khích chúng ta thường xuyên nhìn lại, mà Đức Phật khuyến khích chúng ta nên thường xuyên nhìn vào những gì đang diễn ra trong tâm hồn của mình, tức là chánh niệm. Còn nhìn lại là chánh tư duy. Chánh tư duy nó phải ít hơn chánh niệm. Chánh tư duy chỉ nên chiếm 20-30% thôi. Còn chánh niệm nhìn mà không tư duy, chỉ có quan sát, chỉ có nhận biết thôi, chiếm 70-80%. Tại vì chính chánh niệm nó mới thiêu hủy được phiền não, chứ chánh tư duy không tiêu hủy được phiền não. Chánh tư duy chỉ giúp đỡ cho chánh niệm thôi. Thành ra đại chúng đừng có mất quá nhiều thời gian để đặt câu hỏi, để phân tích, để lý luận. Cái đó chỉ nên chiếm một thời gian rất là ít. Mà thậm chí trong 4 bước chuyển hóa phiền não đó, nhiều khi mình bỏ luôn cái bước thẩm nghiệm luôn. Mình chỉ cần ngồi đó quan sát phiền não. Bước thứ 4 đó là không đồng nhất với phiền não và tiếp tục quan sát. Không đồng nhất là sao? Tức là khi mình nổi giận á, nếu mình không có tu luyện, không biết chánh niệm là gì cả, thì mình sẽ là cơn giận đó, phải không? Trong khi cơn giận là phiền não, thì mình trở thành nô lệ của phiền não, thì gọi là đồng nhất với phiền não. Khi mình thèm ăn một cái gì đó, mình mở tủ lạnh ra, nghĩa là mình là nô lệ của sự thèm khát đó. Mình với nó là một. Trong khi mình còn có một khả năng đặc biệt hơn, đó là dừng lại, lùi lại quan sát. Một cơn cảm xúc đi ngang qua, một cơn giận đi ngang qua, một sự thèm khát đi ngang qua, mà không nhất thiết trở thành một với nó. Bây giờ phiền não là một cuốn phim đang diễn ra, chánh niệm là một người đang xem phim. Phiền não đến, hình thành, rồi hoại diệt, rồi sẽ ra đi. Chánh niệm thì ở lại, tiếp tục quan sát. Nói một cách giản dị, hành thiền có nghĩa là ngồi xem phim, xem phiền não diễn ra ở trong tâm. Và rất là dễ dàng, đó là chỉ cần nhận biết mình đang xem cái gì, ghi nhận mình đang xem cái đó, mà không nhúng mũi vào can thiệp, và không đồng nhất mình với nó. Cái này nghe rất là dễ, mà làm rất là khó đó. Khi bất cứ một cơn cảm xúc nào, dù là thích một cái gì đó hay là ghét một cái gì đó, đều nhận diện, lùi lại quan sát, không đồng nhất với nó. Tại vì chúng ta là một cái gì đó rộng lớn hơn rất nhiều cái hiện tượng tâm lý đó đang diễn ra. Nhưng khi cơn giận xuất hiện mà chúng ta không biết cách, chúng ta làm một với cơn giận đó, thì người thương chúng ta nhìn vào, người ta sợ, người ta ghét, người ta tránh né. Tại vì người thương chúng ta tưởng chúng ta chính là cái cơn giận đó. Cũng vậy, khi quý vị nhìn vào người thương của mình, họ không biết cách để mà thoát khỏi phiền não. Khi một cơn giận trỗi dậy, họ là cái cơn giận đó. Khi họ là cơn giận đó thì mình cũng thấy họ là cơn giận đó, cho nên mình mới đáp trả, cho nên mình mới tấn công, cho nên mình mới trừng phạt. Chớ nếu như mình biết rằng cơn giận chỉ là một phần rất nhỏ trong người thương của mình, của người ấy. Trong người ấy còn có tình thương, có sự hiểu biết, có lòng khoan dung độ lượng. Họ đã làm rất nhiều điều tử tế tốt đẹp cho mình và cho những người xung quanh. Nếu lúc nào mình cũng nhớ cái người đó là như vậy và kèm theo cơn giận của người đó, thì chắc là mình sẽ không trừng phạt, không bỏ rơi người đó đâu. Mình ghét, mình đáp trả, mình trừng phạt, tại vì mình đã đồng nhất người đó, toàn bộ con người tốt đẹp của người đó với cơn giận của họ. Cho nên cái không đồng nhất này rất là quan trọng. Khi đại chúng tách bạch ra được giữa phiền não với một bản thể tuyệt vời của mình, thì phiền não sẽ không còn đất để mà sống nữa. Còn giờ phút nào mình tin rằng phiền não là chính mình, hay là phiền não chính là người kia, thì phiền não sẽ càng phát triển, lớn dậy và thao túng chúng ta hoàn toàn. Vậy thì hành trình để gìn giữ tâm bình an nó bao gồm hai phần. Một đó là cố gắng tách ly ra bớt những ngoại cảnh, những đối tượng nào làm cho mình dễ bất an. Viễn ly một thời gian ngắn hay là thời gian dài tùy vào câu chuyện của mỗi người. Nếu mình biết mình cứ tiếp xúc với đối tượng đó, tiếp tục va chạm, thì sẽ có rất nhiều phiền não, thì nên dọn qua phòng bên cạnh ở. Nên thực tập im lặng một thời gian, nhưng mà nhớ báo cho người đó biết, để người đó đừng có nghi ngờ hay là khó chịu. Nên tìm cách ít tiếp xúc, nhất là những người họ có những năng lượng độc hại, quá sức sân si, nhất là những người họ đang bị những con quái thú trầm cảm khống chế đó, thì chúng ta cố gắng hạn chế, đừng tới gần. Tuy nhiên phải nhớ là phải hết sức khéo léo để người thương của mình đừng có tổn thương, là mình đã bỏ rơi họ, chỉ là mình đang không đủ sức để đương đầu tiếp tục nữa. Tại vì quý vị biết không, những cái bệnh về tâm lý như là trầm cảm nó có tính lây lan. Nếu mình tiếp xúc với một người bị trầm cảm quá lâu thì mình cũng có nguy cơ bị trầm cảm. Cho nên có những lúc mình phải, nếu như mình phải chăm sóc một người trầm cảm, thì cũng phải thay phiên người khác chăm sóc thế mình, để mình được nghỉ ngơi, thư giãn, để mình quay về để thanh lọc tâm ý của mình. Tại vì khi mình chăm sóc họ thì phiền não của mình bị kích động liên tục. Nếu mình biết mình lao vào những cái dự án đó, những công việc đó, thì mình phờ phạt, cạn kiệt hết năng lượng, lúc nào cũng sống trong tình trạng lo lắng sợ hãi. Mà lo lắng sợ hãi là nền tảng để đi tới trầm cảm hay là các bệnh trạng về tâm lý, kể cả về vật lý, cơ thể vật lý của mình, thì mình đành phải tạm thời buông bỏ nó để quay về bảo hộ lấy tâm bình an của mình. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai để gìn giữ tâm bình an, có khi chúng ta không thể chạy đi đâu được nữa, có khi chúng ta buộc phải đối mặt với hoàn cảnh, với con người đó, thì chúng ta sẽ sử dụng 4 bước để đối đầu với phiền não. Cho dù mình sống chung với một người cực kỳ khó chịu, một hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt, dễ khiến tâm chúng ta bất an, nhưng chúng ta hãy học cách quan sát tâm bất an của mình liên tục. Từ tâm bất an chúng ta có thể chuyển trở thành tâm an, chứ rất là khó để mà đạt trình độ tâm an liên tục. Có lúc tâm an thì ghi nhận là tâm an, có lúc tâm không an thì ghi nhận là tâm không an. Và ngay sau đó hãy quay về chăm sóc cái tâm không an. Từ một cái tâm không an mà có chánh niệm tham dự vào để soi sáng, để dẫn dắt, thì tâm không an sẽ trở thành tâm an. Tu thiền Vipassana cũng giống như là gạn đục khơi trong. Người miền Tây chúng ta đó có nghệ thuật lóng phèn, từ nước đục lấy từ sông Cái lên, không sử dụng được, nhưng mà bỏ cục phèn chua vào lóng một hồi thì trở thành nước trong sử dụng được, thậm chí là có thể nấu nước uống được. Từ một cái tâm vẫn đục, mình đừng có bỏ chạy, Tại vì tâm vận động đó sẽ là tâm thuần khiết, trở thành tâm đại từ đại bi trong tương lai cũng không chừng. Chẳng phải Đức Phật đã từng nói chúng ta là Phật tương lai đó sao? Và tất cả những người xung quanh cũng đều là Phật tương lai. Tại vì Đức Phật tin vào khả năng lóng phèn của chúng ta, tin vào khả năng lóng phiền não của chúng ta, từ nước đục trở thành nước trong. Thành ra khi mà mình đã có thể làm được một cái chuyện, từ một cái tâm phiền não mình đưa chánh niệm trở về, nhận diện, chấp nhận, thẩm nghiệm, lùi lại quan sát mà không động nhất, để rồi phiền não nó tan biến đi, thì mình sẽ có một niềm tin mãnh liệt rằng phiền não là vô thường, phiền não là không có thật. Vì phiền não là không có thật, vì phiền não là vô thường. Tại vì chẳng phải Bát Nhã Tâm Kinh đã nói là vô vô minh diệt, vô vô minh tận, phải không? Đâu có vô minh đâu mà diệt, đâu có vô minh đâu mà chấm hết. Tại vì tất cả những hiện tượng phiền não đó chỉ là hiện tượng, một cơn nhất thời chứ nó không có thật. Khi cơ chế năm uẩn vận hành sai lệch thì phiền não nó sẽ ra đời. Còn khi cơ chế năm uẩn vận hành đúng đắn trở lại thì phiền não không sinh ra nữa. Mà để cho cơ chế năm uẩn vận hành đúng đắn thì đó không phải là tài năng của chúng ta mà có thể làm được. Hãy để cho chánh niệm làm chuyện này. Công việc của thiền sinh là tạo sinh ra chánh niệm, gìn giữ tâm bình an. Và mỗi khi tâm không còn bình an nữa thì biến cái bất an trở về với bình an. Đại chúng nhớ chưa? Thay vì chúng ta cứ tiếp tục đi tìm kiếm sự bình an ở bên ngoài, tiếp tục mong chờ hy vọng một người nào đó lấy đi cái sự bất an trong lòng của mình, một hành giả tu tập là phải có niềm tin vững chãi từ nơi chính mình. Để có được niềm tin vững chãi đó, chúng ta phải hạ thủ công phu, phải tu tập nghiêm túc, phải quay về với chính mình thường trực, để rồi có những cái trải nghiệm thành công, dọn dẹp được những cơn giận, những nỗi buồn, những nỗi lo lắng sợ hãi, thì chúng ta mới có niềm tin chắc chắn. Để rồi từ đó chúng ta mới có niềm tin rằng Phật là ở trong lòng, chất liệu trí tuệ và từ bi là ở bên trong. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó là ở bên ngoài, mà Phật bên ngoài thì không có giúp chúng ta được nhiều. Phật bên ngoài chỉ cho chúng ta những con đường, những phương pháp, những cách thức để tu luyện thôi. Chỉ có Phật ở trong lòng mới làm cho chúng ta hết phiền não được. Để có thể tiếp xúc được Phật với trong lòng thì chúng ta phải có khả năng dọn dẹp phiền não. Và hành trình này rất dài, rất gian nan, đòi hỏi rất nhiều sự đầu tư nghiêm túc, sự tinh tấn tu tập của quý vị. Cho nên mong các vị thiền sinh trải qua khóa thiền ngày hôm nay hay là những khóa trước đây, hãy gìn giữ những kỹ thuật mình đã học hỏi được về nhà ứng dụng trong đời sống. Hãy thiết lập thời khóa hành thiền liên tục, ngồi thiền đi thiền hành, ngồi thiền đi thiền hành trong những lúc nào có thể, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần, thay vì mình đi chơi, thay vì mình la cà, thay vì mình phiêu lưu trên mạng, thì hãy dành nửa ngày hay là một ngày để hành thiền liên tục, ngồi thiền đi thiền hành, rồi thiền buông thư, rồi thiền ăn, hoặc là mình sẽ nghe pháp thoại rồi lại ngồi thiền đi thiền hành buông thư. Thực tập liên tục như vậy thì mình mới có hy vọng xây dựng được sự tỉnh thức hay là chánh niệm liên tục. Cái đó gọi là đà chánh niệm hay là đà tỉnh thức. Tới khi nào chúng ta có một cái đà tỉnh thức hay đà chánh niệm, một sự chánh niệm hùng hậu, vững mạnh liên tục, thì phiền não mới không thể tấn công được nữa. Hoặc là cho dù phiền não mới bắt đầu ngấp nghé xuất hiện thì đà chánh niệm đã nhận ra và triệt tiêu được phiền não ấy. Chúc đại chúng thành công. Xin cảm ơn quý vị.